truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức đối thoại giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và quy hoạch dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10.
Thành phố Thái Nguyên công bố quy hoạch điều chỉnh cục bộ chi tiết 1/500 khu dân cư hồ điều hòa Sông Rồng. Việc điều chỉnh quy hoạch lần này không ảnh hưởng đến tính chất, chức năng phát triển của khu nhà ở theo quy hoạch đã được phê duyệt trước đó.
Thành phố Thái Nguyên tiến hành tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Đây là cơ sở để thành phố xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách giảm nghèo.
Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Nắm bắt nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao, giới gian thương đang thừa cơ đẩy mạnh buôn bán hàng giả, gian lận thương mại để trục lợi. Điều này gây khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng thành phố. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức đối thoại giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Tham dự đối thoại có đại diện 8 hộ gia đình nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án, thành viên Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố, đại diện chủ đầu tư xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10 và các đồng chí là bí thư, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 11. Đồng chí Lê Quang Minh, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Thái Nguyên chủ trì buổi đối thoại. Dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10 được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch từ cuối năm 2014 với tổng diện tích là 3.700 m² tại khu dân cư số 1, số 3 và số 4 phường Đồng Quang. Nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án có 10 hộ gia đình thuộc tổ 11 phường Đồng Quang. Trong quá trình thực hiện trình tự thủ tục thu hồi đất, đã có 2 hộ dân phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm đếm đất và tài sản trên đất. Còn 8 hộ dân chưa phối hợp việc kiểm đếm đất và tài sản trên đất, gồm các hộ bà Phạm Thị Dư, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Tú, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Trung, ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Thanh Ngọc. Chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan chức năng của thành phố đã nhiều lần tổ chức đối thoại với các hộ gia đình trên để giải thích và tuyên truyền về các quy định pháp luật đối với công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nhưng các hộ vẫn chưa đồng thuận. Tại buổi đối thoại này, đại diện 8 hộ dân đã nêu những băn khoăn vướng mắc về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và một số quy định về thu hồi đất, giao đất. Tất cả những ý kiến kiến nghị của các hộ đưa ra đều được Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường và Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố giải đáp trả lời làm rõ tại hội nghị và các ý kiến này cũng được phường, các phòng ban chức năng của thành phố trả lời bằng văn bản tới các hộ dân từ trước. Để triển khai thực hiện dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Thái Nguyên có kết luận.
Giao Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố rà soát lại toàn bộ các cái thủ tục hành chính, các cái quy trình đã thực hiện từ lúc Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương cho kiểm toán 10 xây dựng trụ sở. Đến các cái văn bản liên quan đến thành phố, các văn bản trả lời của thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ gia đình thuộc phạm vi xây dựng trụ sở kiểm toán khu vực 10 thời gian xong trước ngày 12/1 trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang chủ trì phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Phòng Tài nguyên Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ không chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật nhà nước. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì phối hợp Ủy ban dân phường Đồng Quang xây dựng kế hoạch thống kê kiểm đếm đo đạc theo quy định pháp luật.
Chiều ngày 8 tháng 1, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Thái Nguyên đã tổ chức công bố quy hoạch điều chỉnh cục bộ chi tiết 1/500 khu dân cư hồ điều hòa Sông Rồng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Khu đất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch có tổng diện tích gần 4.000 m². Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết gồm điều chỉnh quy hoạch giao thông, hạ tầng kỹ thuật,
trong đó điều chỉnh giảm lộ giới đoạn đường quy hoạch dài 53m, rộng từ 11,5m xuống còn 9,5m, tăng lộ giới đoạn đường quy hoạch dài 52m, rộng từ 5m lên 5,5m, giảm lộ giới đoạn đường dài 34m, rộng từ 11m xuống 10,5m, và điều chỉnh quy mô, hướng tuyến hệ thống chiếu sáng, cấp nước, thoát nước cho phù hợp với hệ thống giao thông. Các nội dung khác giữ nguyên theo quy hoạch đã được phê duyệt. Được biết, việc điều chỉnh lần này chỉ có một hộ gia đình là nhà bà Nguyễn Kim Thúy ở tổ 27 phường Phan Đình Phùng bị ảnh hưởng. Do vậy, việc điều chỉnh quy hoạch không làm ảnh hưởng đến tính chất chức năng phát triển của khu nhà ở theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt trước đó. Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2015 và công nhận 9 tập thể đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, 10 tập thể đạt trong sạch vững mạnh tại hội nghị tổng kết công tác hội năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến dự. Năm 2015, Hội cựu chiến binh thành phố đã tổ chức tốt công tác giáo dục tư tưởng cho hội viên, tiếp tục thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Tổ chức gần 50 buổi tuyên truyền lịch sử truyền thống, thông tin thời sự cho trên 20.000 hội viên, tổ chức tặng trên 700 suất quà trị giá trên 100 triệu đồng cho gia đình cựu chiến binh thuộc diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong dịp ngày lễ Tết, tổ chức thăm hỏi trên 1.200 hội viên lúc ốm đau. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh:
đề nghị các cấp hội bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, và chúng tôi rất mong muốn là hội cựu chiến binh là hạt nhân ở các cấp hội, ở khu dân cư, ở phường xã cả thành phố để tham gia vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tham gia tích cực cùng với các tổ chức Đảng, rồi là chính quyền, mặt trận, tức là trong hệ thống chính trị để chúng ta tổ chức thành công ngày bầu cử quốc gia, tập trung và chuẩn bị tốt để tổ chức thành công đại hội cựu chiến binh các cấp từ thành phố đến cơ sở.
Trước những kết quả đã đạt được trong năm 2015, năm 2016, đồng chí Đinh Công Mạnh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố, cho biết Hội cựu chiến binh sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra.
Năm 2016 thì Hội cựu chiến binh thành phố sẽ tập trung tiếp tục là xây dựng cái tổ chức hội của mình trong sạch vững mạnh và thực hiện cái nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa trọng đại nhất của đất nước. Đó là việc là triển khai thực hiện cái nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và tham gia vào ngày bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Cựu chiến binh phải là lực lượng nòng cốt quan trọng, gương mẫu trong cái việc thực hiện hai cái nhiệm vụ chính trị quan trọng này.
Chiều ngày 8 tháng 1, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2015. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2015 và thống nhất phương hướng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự năm 2016. Năm 2015, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Thành phố đã quản lý tốt 42 vị trí đất quốc phòng theo đúng quy định, gắn với việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tổ chức 11 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 540 đối tượng và giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh đạt 100% kế hoạch. Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ cho 144/144 đơn vị với hơn 4.000 lượt người, đạt 100% kế hoạch. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Cũng trong năm, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đại hội, Đảng ủy Quân sự thành phố và các cấp ủy đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đại hội. Qua đánh giá đã có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 97% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trong năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ được Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung chỉ đạo như hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.
Nhằm xác định chính xác đầy đủ hộ nghèo, hộ cận nghèo làm căn cứ cho việc xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội của thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 27 phường xã. Mục đích của đợt tổng điều tra lần này là xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định tại quyết định số 59/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong giai đoạn 2016-2020. Hiện nay, 27 phường xã trên địa bàn thành phố đang triển khai điều tra theo đúng các văn bản đã được các cấp hướng dẫn. Theo đó, việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ xóm, tổ dân phố, trực tiếp đối với từng hộ, đảm bảo công khai dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn và cách xác định chuẩn nghèo theo cách tiếp cận đa chiều như thế nào, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Ngô Đình Vượng, Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố.
Thưa ông, năm 2016 này thì là Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiến hành cái cuộc tổng điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Thế vậy, ông có thể giải thích rõ hơn về cái việc tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo cái tiếp cận đa chiều có nghĩa là như thế nào?
Vâng, cái việc tổng điều tra của trên toàn địa bàn thành phố về cái việc tiếp cận cái đa chiều của hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020. Đây là cuộc điều tra về đa chiều. Đa chiều ta có hiểu là đa chiều là hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội, đó là giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và hợp vệ sinh và thông tin, hệ thống thông tin. Mục đích của điều tra này để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo để tiếp cận các cái dịch vụ xã hội để từ đó nhà nước hoạch định chính sách để hỗ trợ và trực tiếp và có thể là đầu tư hoặc là hỗ trợ cho người dân để có tiếp cận được đầy đủ các cái dịch vụ xã hội.
Vậy thì cái tiêu chí chuẩn nghèo theo quyết định 59/2015 QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ có những cái điểm khác cơ bản như thế nào so với cái các cái tiêu chí của những giai đoạn trước?
Áp dụng cho chuẩn nghèo, hộ nghèo của giai đoạn 2016-2020, nhất là hộ nghèo đối với hộ ở nông thôn là hộ đáp ứng một trong các tiêu chí, đó là có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống. Thứ hai, đó là có thu nhập bình quân đầu người trên 700.000 đồng đến 1 triệu đồng và thiếu hụt 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Để chúng ta hiểu là 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ trở lên đó là cái gì? Thứ nhất là trong cái chúng ta đã hiểu về cái nghèo đa chiều, thì đa chiều trong đó là thiếu hụt về cái giáo dục, đấy, thiếu hụt về cái y tế hoặc là thiếu hụt về cái nhà ở, đấy, rồi hoặc là thiếu hụt về cái nước sạch, mà trong đó là cái quan trọng đó là cái vấn đề tiếp cận thông tin. Và đối với hộ nghèo của khu vực thành thị đấy, thì đáp ứng một trong các cái tiêu chí sau. Cái thứ nhất đó là hộ có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống. Cái thứ hai, hộ có thu nhập bình quân đầu người trên tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Đối với các cái hộ dân đăng ký để được điều tra hộ nghèo thì được rà soát nhanh bằng phiếu A. Nếu thiếu hụt từ 2 tiêu chí trở lên thì đưa vào diện điều tra theo phiếu B để quy định.
Vậy thì phương pháp và cách thức của cái tổng điều tra đợt này thì được thực hiện như thế nào ạ?
Cái phương pháp điều tra của trận này rất quan trọng, đó là có sự đăng ký của người dân, nhận dạng nhanh và phân loại, ước lượng và thu nhập, đó có phương pháp của chuyên gia. Và quan trọng đó là phương pháp đánh giá có sự tham gia của người dân. Cuộc điều tra này thì được thực hiện trên 3 phiếu. Phiếu A thì là cái phiếu để danh sách hộ gia đình tham gia và phân loại nhanh ngay từ tổ xóm dân phố. Cái phiếu B là phiếu khảo sát xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo và có chấm điểm. Đấy, sau khi mà được xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, được tổ chức họp, nhân dân xác định được hộ nghèo, cận nghèo thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường là lập danh sách trình lên cơ quan huyện thành. Thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện thành ra quyết định công nhận hộ nghèo đó. Đấy, thì thủ tục Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường sẽ tiến hành làm thủ tục xác nhận cho hộ nghèo, cận nghèo. Sau khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban thành phố phê chuẩn kết quả điều tra thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường mới làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn và chỉ đạo thu thập đặc điểm thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phiếu C. Phiếu C này thì được quản lý phần mềm, được đưa vào phần mềm và quản lý trên toàn quốc.
Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn ông Ngô Đình Vượng, Phó phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố về tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều do Hoàng Hải phóng viên đài chúng tôi thực hiện.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tài chính thị trường số thứ 2 của năm mới 2016. Trong chuyên mục ngày này hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về thị trường. Mở đầu là phần điểm tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngay trong những phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2016, thị trường vàng trong nước có nhiều biến động, giảm mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới. Tại thị trường Thái Nguyên, giá vàng SJC bán ra đã bất ngờ tuột khỏi mốc 33 triệu đồng một lượng. Giao dịch cao nhất cũng chỉ đạt 32,9 triệu đồng một lượng, mua vào là 32,7 triệu đồng một lượng. So với thế giới, giá vàng SJC trong nước đang cao hơn khoảng 3 triệu đồng một lượng. Giá xăng trong nước đã có lần điều chỉnh giảm thêm 370 đồng một lít ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới, đưa giá bán lẻ về 16.030 đồng một lít. Giá xăng RON 95 cũng giảm ở mức tương tự, giá bán lẻ từ 17.100 đồng một lít xuống còn 16.730 đồng một lít. Xăng sinh học giảm 570 đồng một lít xuống còn 15.340 đồng một lít. Giá các loại dầu cũng giảm từ 790 đến 870 đồng mỗi lít. Tại các chợ, giá bán một số mặt hàng rau củ quả tuần này, cụ thể, đỗ trạch 15.000 đồng một kg, cà chua 16.000 đồng một kg, các loại cải từ 12 đến 13.000 đồng một kg. Đối với mặt hàng thực phẩm, giá thịt lợn dao động từ 70 đến 85.000 đồng một kg, thịt bò từ 220 đến 230.000 đồng một kg, thịt gà ta từ 100 đến 120.000 đồng một kg.
Thông tin từ đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, năm 2015, hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố khá ổn định, giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được giữ vững. Thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, nhiều chủng loại, kiểu dáng đẹp, đặc biệt hàng hóa sản xuất trong nước đã chiếm lĩnh được thị trường, được người tiêu dùng trong nước chấp nhận. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, hàng cấm trên khâu lưu thông và địa bàn cố định vẫn còn nhưng mức độ vi phạm nhỏ. Hàng giả, quá hạn sử dụng, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi, gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, phát hiện vi phạm. Trên tổng số 436 vụ kiểm tra, đội quản lý thị trường thành phố đã xử lý 418 vụ, trong đó vi phạm về nhãn 150 vụ, vi phạm về giá 60 vụ, v.v. Tổng giá trị hàng hóa tịch thu và tiền phạt hành chính thu được trên 1 tỷ đồng. Trong đó, số vụ vi phạm về hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ có dấu hiệu gia tăng. Ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong số những cái vụ việc mà đơn vị đã xử lý, thì năm nay cái số lượng về xử lý về hàng giả có tăng. Các cái mặt hàng giả đã xử lý bao gồm phụ tùng xe máy, quần áo thể thao, pin sạc dự phòng của điện thoại, máy lọc nước, đồng hồ cũng như thiết bị vệ sinh. Vi phạm về chất lượng hàng hóa cũng tăng. Những cái mặt hàng vi phạm chất lượng là những cái mặt hàng thực phẩm như là tương ớt, nước ngọt. Trong số những cái vụ việc đã xử lý thì không có những cái vụ việc vi phạm nghiêm trọng. Thế nhưng mà diễn biến và cái số lượng vi phạm cũng tương đối. Các cái lĩnh vực vi phạm khác, ví dụ như hàng cấm, hàng lậu trong năm 2015 trên địa bàn thành phố cũng không xảy ra những cái vụ việc nghiêm trọng nhưng còn diễn biến phức tạp.
Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tình trạng vi phạm chất lượng hàng hóa cũng như sự vào cuộc của các ngành chức năng trong công tác đấu tranh chống hàng giả, trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm ở phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, càng gần đến Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa càng trở nên phong phú, đa dạng. Kèm theo đó là tình trạng vi phạm về chất lượng hàng hóa cũng có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đã được đội quản lý thị trường và các cơ quan chuyên môn tích cực thực hiện, góp phần ổn định thị trường. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Mới đây, tại cửa hàng Phú Sport có địa chỉ số 268 đường Quang Trung thuộc phường Đồng Quang, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản và tạm thu trên 50 bộ quần áo thể thao giả nhãn hiệu Adidas, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trước đó vào tháng 6 năm 2015, trên 550 phụ tùng xe máy giả nhãn hiệu Honda của hai cơ sở kinh doanh phụ tùng xe máy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng bị đội xử lý. Ông Nguyễn Thế Nam, đại diện Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh, đơn vị bảo vệ pháp luật của hai thương hiệu trên. Những vi phạm như thế này, theo từng cấp, sẽ có quy định xử phạt khác nhau.
Đối với những cơ sở bán quần áo như thế này thì mức xử phạt có thể lên đến 50 triệu. Tùy thuộc vào cái giá trị của hàng hóa khi mà cơ quan chức năng thu giữ được. Đối với những cơ sở lớn hơn như là tổ chức hoặc cơ sở sản xuất thì mức xử phạt có thể lên đến 250 triệu và 500 triệu. Tùy thuộc vào lượng hàng trong kho.
Ông Trần Khánh Phương, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, năm qua hàng hóa được làm giả có dấu hiệu gia tăng, chủ yếu là quần áo, giày dép thể thao, phụ tùng xe máy, pin sạc dự phòng điện thoại, máy lọc nước, v.v. Tổng trị giá hàng hóa tịch thu và tiền phạt vi phạm hành chính gần 250 triệu đồng. Đối với công tác này, khó khăn lớn nhất là mức độ làm giả hết sức tinh vi, hàng hóa có tem nhãn khá đầy đủ và rất giống với hàng thật. Bên cạnh đó, các văn bản liên quan đến công tác này liên tục được điều chỉnh, nên nếu không nắm rõ, cập nhật thường xuyên thì rất khó cho các ngành chức năng trong công tác đấu tranh, ngăn ngừa và xử phạt.
Xem những cái mặt hàng giả về nhãn hiệu Adidas thôi thì cũng đã rất là giống hàng thật. Thậm chí cả tem an toàn của cái nhãn hiệu đấy là cũng có. Thế do vậy mà chúng tôi phải luôn phải cập nhật các cái kiến thức về hàng giả, hàng nhái của các hãng. Khi mà đòi hỏi có cái sự phối hợp của các cái doanh nghiệp mà chủ thể quyền sở hữu đối với nhãn hiệu. Thế và bước vào cái dịp Tết Nguyên đán này, hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái đợt kiểm tra cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán theo cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.
Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhu cầu về sử dụng hàng hóa của người tiêu dùng sẽ tăng cao và dấu hiệu vi phạm về hàng hóa có diễn biến phức tạp. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của đội quản lý thị trường và các ngành chức năng của thành phố Thái Nguyên sẽ góp phần ổn định, trong sạch thị trường hàng hóa, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, là ngân hàng thương mại với 100% vốn nhà nước, chủ yếu phục vụ cho vay nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Địa bàn hoạt động chính là nông thôn và khách hàng là các hộ gia đình nông dân chiếm tỷ trọng lớn, nên Agribank Thái Nguyên có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, theo đánh giá, năm qua Agribank Thái Nguyên vẫn duy trì và tăng trưởng ổn định trên các lĩnh vực hoạt động.
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cho biết, với phương châm đi vay để cho vay, nên trong năm 2015, 11 đầu mối thuộc Agribank tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp nhằm huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế. Bởi vậy, tính đến giữa tháng 11 năm 2015, nguồn vốn huy động của đơn vị đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng trên 18,5% so với đầu năm và đạt 106,4% kế hoạch năm. Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 930 tỷ, đạt 6.600 tỷ, nợ xấu luôn ở mức thấp 0,35%. Có được kết quả đó là do Agribank Thái Nguyên liên tục đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng phục vụ, đưa các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao như Mobile Banking, thanh toán hóa đơn điện, nước, nộp học phí bằng điện thoại, v.v. Đặc biệt, việc mở hội nghị kết nối giữa Agribank Thái Nguyên với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã góp phần giúp hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn vay, phát triển sản xuất kinh doanh.
Năm 2016, chúng tôi xác định trong lĩnh vực về đầu tư tín dụng thì sẽ tiếp tục là đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, khẳng định cái vai trò chủ lực của ngân hàng nông nghiệp trên địa bàn nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cho vay, mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa để đáp ứng các nhu cầu vay vốn kinh doanh, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn toàn tỉnh.
Một trong những giải pháp tích cực góp phần hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh của Agribank tỉnh Thái Nguyên là Nghị định số 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, chính thức có hiệu lực ngày 9 tháng 6 năm 2015. Theo ông Dương Tiến Ban, Giám đốc Agribank Sông Cầu cho hay, Nghị định 55 ra đời đã thay Nghị định 41 ngày 12 tháng 4 năm 2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn với nhiều điểm mới, như bổ sung đối tượng được vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, bao gồm những cá nhân tổ chức sống trên địa bàn thành phố nhưng tham gia sản xuất, đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và những khách hàng kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng nằm ngoài khu vực nông thôn. Mặt khác, mức cho vay không có tài sản đảm bảo tăng gấp 1,5 lần so với Nghị định 41. Đại diện Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên, ông Nguyễn Xuân Khương, phó giám đốc chi nhánh cho biết, tại thành phố Thái Nguyên, địa bàn nông nghiệp nông thôn không nhiều như các huyện, nhưng đơn vị cũng đã khai thác tối đa nguồn khách hàng để thực hiện nghị định này một cách hiệu quả.
Sau 4 tháng triển khai nghị định 5 năm, thì Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Tổng dư nợ thì đã đạt ở trên 800 tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 85 tỷ đồng, tăng so với thời điểm vẫn còn đang thực hiện nghị định 41 là 68 tỷ đồng. Về phía ngân hàng thì qua đó cũng có cơ hội mở rộng cái tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn hơn, tiết giảm được cái chi phí trong lĩnh vực hoạt động. Ví dụ như cái chi phí mà thiết lập dự phòng rủi ro, phía khách hàng cũng có một số cái chi phí giảm. Thứ nhất là cái mức cho vay không có đảm bảo tài sản tăng lên, cũng đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng của người dân để mở rộng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Thứ hai là tiết giảm được cái chi phí đăng ký giao dịch đảm bảo.
Với những thành công mà Agribank tỉnh Thái Nguyên nói chung và các chi nhánh nói riêng đã đạt được trong năm 2015 sẽ là những điều kiện thuận lợi để Agribank Thái Nguyên xây dựng các chỉ tiêu và giải pháp hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2016. Chuyên mục Tài chính thị trường đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Trang nói hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803 545454.
Taxi Bình An, bình an trên mọi nẻo đường.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à? Mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhé, từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016, chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm măng non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật. Vậy là năm nay nhà mình vừa giữ lò vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân nữa nhỉ. Hôm nay là thứ sáu, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân. Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng Maritime Bank.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.